Hiện nay, những cái người đang sống trong cái thời đại này, người ta cũng biết ứng dụng những cái này đó. Các em có biết như là những cái ở bên mình thì ít, nhưng mà ở Tây Phương á, người ta có cái weekend, cuối tuần nghỉ ngơi đi chơi, để cho tâm tư nó thông thả, rảnh ràng. Hoặc là khi người ta gặp một cái việc mà đau đầu quá, không giải quyết được, thì càng giải quyết, càng cố giải quyết, nó càng rối, thì người ta sẽ xếp cái việc đó lại, bỏ đó, đi chơi, đi chơi hết mình. Thì tới khi trở lại công việc, tự nhiên nó sáng ra và nó sẽ có thể giải quyết được một cách đúng đắn, mau chóng. Thì cái này cũng là ứng dụng cái chân không với diệu hữu đó. Khi mà mình xếp cái việc đó lại và mình đi chơi, chính là trả tâm về cái trạng thái nghỉ ngơi rỗng rang của nó. Vì vậy, sau cái rỗng rang yên tĩnh đó, trở về lại công việc, nó sẽ diệu hữu. Diệu có nghĩa là mầu nhiệm, là hay, thì sẽ có thể từ cái rỗng rang của tâm, nó sẽ tìm ra một cái giải đáp tốt và thích hợp. Như vậy,
cái chỗ mà buông tâm ra thì cái tâm nó không có theo nữa, thì tự nó về lại cái chỗ rỗng lặng. Rồi trong cái rỗng lặng thì cái tính chiếu soi đầy đủ, và sẽ hiện bày những cái thứ gọi là mình gọi là diệu hữu đó. Thì cái có mà thứ hai á, cái có về sau á, thì nó mới đủ cái diệu, nó đủ những cái tính cách hay đúng của nó. Còn cái có mà của cái đầu óc lăng nhăng của mình á, nó có diệu không mấy em? Nó rất là tạp, nó đủ thứ chuyện, đôi khi mình tính mà sai hết trơn, nhưng mà không buông ra được vẫn cứ tính. Thành ra quý vị này, ngài Lâm Thọ Đề Bà là những vị phá tướng nói nghĩa không, nhưng mà thật là để về chân không, đưa đến diệu hữu. Còn Bồ Tát Vô Trước Thế Thân thì y nơi giáo Duy Thức, nói rộng danh tướng, phân tích tánh tướng không đồng, nhiễm tịnh sai biệt, phá cái chấp không kia để hiển rõ diệu hữu. Mà diệu hữu là hữu chẳng trái với không. Hai cái ngày sau này thì lại theo cái hữu tông, theo giáo Duy Thức, chỉ trình bày trên danh tướng. Nhưng mà nói rộng danh tướng để làm gì? Để cho thấy tất cả những cái danh tướng kia đều không thật, đều là do nhân duyên, và cốt phá cái chấp không. Tại vì những cái người mà khi theo học không á, thì lại rơi vào chấp không. Mà rơi vào chấp không thì nó đi qua một cái thái cực khác, một cái bệnh khác, thì cuối cùng cũng là sai lạc. Thành nó phá cái chấp không để hiển bày cái diệu hữu, và cái diệu hữu này nó thật sự là một cái mặt khác, nhưng mà không có phải là trái với là cái không kia. Thì khi nghe như thế này á, chúng ta nghe thì nghe, nhưng mà các em sẽ thấy hơi khó hiểu, phải không? À, làm sao mà phá cái không lại để làm rõ cái không được? Thật ra là như thế này, hai cái này á, nó như là hai mặt của một bàn tay. À, bây giờ khi em có một cái bàn tay á, nó có một cái mặt lưng và một cái mặt mặt như thế này, em có thể chọn mặt này và bỏ mặt kia được không? Hay là mình chỉ có công nhận tay tôi có hai mặt và xài cả hai? Cái nào? À, mình không thể lấy cái nào bỏ cái nào hết, phải không? Tại vì đây là hai mặt của một bàn tay. Thì chân không và diệu hữu là hai mặt của một tướng. Thì cái này tới cái cái phần kế các em sẽ được nói rõ hơn. Ở đây người ta hỏi tiếp nè, cái người nghe cũng thắc mắc, nếu mà nói như vậy thì cớ sao có các luận sư thanh biện hộ pháp vân vân phá lẫn nhau? Là người học ngang đây vẫn chưa tin, tại vì thấy họ công kích rõ ràng. Đáp, đó là làm thành cho nhau, không phải phá nhau. Vì sao? Vì kẻ hộ học sau này căn cơ đần độn, chấp không và chấp hữu. Cho nên ngài thanh biện thì lẫn phá tướng định hữu, để cho thấu triệt đến cứu cánh chân không, mới có thể thành tựu diệu hữu duyên khởi. Thanh biện là một cái vị về sau kế thừa ngài Long Thọ theo cái giáo lý Trung Quán, mà Trung Quán thì phá tướng thuộc về cái phái Khâm, còn ngài Hộ Pháp thì phá cái chấp thiên không đoạn diệt. Đó, như vậy không phải là phá cái tánh không, mà phá cái chấp thiên không. Thiên không tức là một cái chấp thiên lệch, dính mắc một bên thôi. Và cái không này rơi vào không đoạn diệt. Hễ mà phá cái chấp này á, thì còn lại diệu hữu. Và chính cái diệu hữu này thành tựu cái chân không vô tánh kia. Về văn á, thì hai bên phá nhau, mà về ý thì làm thành nhau. Tại vì cái thói quen của chúng sanh, của mọi người là khi nào cũng nói tới đâu là dính tới đó và chấp cố định. Ngài Thanh Biện thì đồng thời với ngài Huệ Pháp, Hộ Pháp, những vị này là những vị tăng Ấn Độ gọi là Phạm Tăng, và các vị vào khoảng thế kỷ thứ 6 Tây Lịch, tức là sau Phật Niết Bàn khoảng 1100 năm á. Ngài Hộ Pháp là một trong những 10 cái vị đại luận sư duy thức. Hồi nhỏ sống trong gia đình giàu có, con quan đại thần, ngài vâng lời cha mẹ kết hôn với một công chúa. Nhưng mà ngay trong cái ngày hôn lễ thì cạo tóc xuất gia. Và sau khi đi tu thì ngài rất là giỏi, tinh thông cả giáo lý đại thừa, tiểu thừa, thâm nhập cái yếu chỉ của Du Già Duy Thức. Cái phái cái Du Già này á, nói lại để mấy em nhớ, cái gốc của Du Già mà của ngài Lâm Thọ, em biết là hồi đó quý ngài này như là ngài vô trước á, ngài nhập định, các ngài nhập định sâu rồi lên tới cung trời Đâu Xuất. Mà trên cung trời Đâu Xuất là nơi chốn của ai nếu em nhớ không? Của Bồ Tát Di Lặc. Thì lên đó nghe ngài Di Lặc giảng về đại thừa, và đặc biệt giảng giáo lý chân không. Em nhớ ngài vô trước á, là cái vị chuyên về duy thức. Duy thức tức là có. Nhưng mà lên tới trên này, ngài chuyên giảng về chân không, mà đặc biệt gốc thì chân không mà lại nói giáo lý duy thức. Duy thức là tướng nha. Thành ra em mới nhớ cái chữ là y tánh mà nói tướng. Tuy là nói tướng mà bên dưới là y tánh. Rồi sau ngài vô trước mới thỉnh Bồ Tát Di Lặc xuống trần để giảng pháp. Và trong sử ghi lại thì trong suốt 3 tháng Bồ Tát Di Lặc giáng xuống và giảng đường nước Ayodhya ở Trung Ấn, và chuyên giảng về giáo lý duy thức. Thì ngài vô trước còn gọi là vô trứ, hai cái tên này cũng giống nhau. Và ngài mới ghi lại, vừa ghi tất cả những cái lời giảng của ngài Di Lặc, vừa biên soạn thêm, và sau đó là soạn 5 cái bộ luận Du Già quan trọng của Hữu Tướng Tông. Thành ra khi mà em nghe tới cái chữ Du Già luận á, hoặc là Du Già tông á, thì em biết đây là cái tông Di Lặc, tông tông Duy Thức